khi ấy chúng ta mới chịu phát đại thệ nguyện. Ở đây Ngài nói cái thệ nguyện này thì cái gốc của nó phải trừ từ cái thâm tín. Tín là gì? Chữ thâm ấy là sâu. Vậy thế nào ấy là cái lòng tin thâm sâu, còn thế nào ấy là lòng tin hời hợt nông cạn? Như chúng mình bây giờ là hời hợt nông cạn. Vậy con chỉ thế nào gọi là tin sâu, thâm tín? Đây có ba điểm con cần phải tin. Tin là cái nguyện của Phật, đấy, sức mạnh của nguyện Phật. Thế là mình tin mình đủ nhân đủ duyên, đấy, thế thì con mới phát nguyện. Thế thì đó là tin. Còn thế nào là thâm? Thì nghĩa là dù chết mình cũng vẫn cứ phải niệm Phật đã, không cần ăn vội, không cần ngủ vội, không cần một việc gì khác cả. Dù là người ta bảo nếu mà cô mà Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi chặt đầu cô, thì cũng cứ Nam Mô A Di Đà Phật đã, rồi muốn cái đầu nó còn hay mất thôi không cần. Như thế mới là thâm, gọi là tin sâu. Gặp chướng ngại nào cũng không có cả, cũng không có thay đổi. Biết chắc đây là đường giải thoát của mình, đây là ra khỏi địa ngục. Nếu không còn ở trong luân hồi thì tức là mình vẫn còn là người ở địa ngục. Hôm nay chưa vào chứ mai vào, cho nên phải đi ra. Thế cho nên dù có chết cái thân này chăng nữa cũng còn hơn là vào địa ngục. Cho nên vẫn bằng lòng đi. Chết thì thôi, chết thì theo Phật, đâu có cần. Thế đấy, thì tôi gọi là tin sâu. Không có cái gì mà có thể chướng ngại được cái nguyện vãng sanh của mình nữa. Còn chúng ta cái lòng tin nó chưa có cái chữ thâm, chưa sâu. Cho nên hôm nay thì lại nguyện tôi tu tịnh độ, nhưng mai thì tôi nguyện tôi chuyên tu thiền. Giờ mốt ấy, tôi ngồi tôi làm thơ, tôi học đi học làm văn chương chữ nghĩa tôi giỏi. Giờ mốt nữa là ấy tôi phải còn phải đi giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Thế thì như thế là cái lòng tin mình sao? Nó chưa quyết định. Thầy nói như vậy không có nghĩa là người niệm Phật không đi giảng kinh, không có nghĩa là người niệm Phật không học luật, không tu thiền. Nhưng có nghĩa là người ta, dù người ta học luật cũng chỉ để cầu vãng sanh, người ta tu thiền cũng để vãng sanh, người ta đi giảng kinh thuyết pháp cũng để vãng sanh, để mình và người cùng vãng sanh. Thâm tín là cái việc cần yếu ở đấy. Tin mà phải tin sâu. Mà cái tướng của người thâm tín ấy thế nào nhỉ? Niệm Phật. Cái người thật tin ấy là cái người vẫn, cái người niệm Phật. Chứ còn như thầy mà cứ nói đây ấy, là chỉ biết nói thôi, chứ chưa buông hết được rũ sạch mà đi niệm Phật. Là bởi vì thầy tuy là có lòng tin, nhưng mà lòng tin còn hời hợt. Bởi vì cái chướng, tội chướng nhiều đời, nó còn che cái trí tuệ. Hiểu đấy, biết đấy mà không vào được. Đây là cái chướng nạn, tội ác từ nhiều đời, nó còn che cái trí tuệ. Chưa gọi là người tin sâu. Cái người đã tin sâu ấy, thì cái lý là tin sâu, thì cái sự nó phải hiện ra. Là cái người không bật lòng đến một cái gì nữa, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật để mà vãng sanh thôi. Thế thì đấy là cái tướng của người tin sâu. Thâm tín và phát nguyện, tức là tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề có ba, thầy đặt ở trong sách. Thầy là chuyên môn chỉ có lấy sách ra nói, chứ chính thầy chả biết gì. Bồ Đề có ba: Bồ Đề con vịt, Bồ Đề con voi, với thứ ba thì ở trong sách nói là Bồ Đề con thỏ. Nhưng mà thầy thấy thỏ của Việt Nam mình nó đâu có dám xuống nước bao giờ đâu. Cho nên Bồ Đề con vịt, tức là con vịt ấy, nó bơi ở trên, nó đi qua được sang bờ bên kia. Nó có thể từ bên này nó bơi qua bờ bên kia được. Thế nhưng mà chỉ có điều là nó bơi qua, nó thành công, cho nên cũng gọi là nó có trí tuệ. nó tới ở bờ bên kia, nhưng mà nó hời hợt, nó đi ở trên mặt nước, bơi qua mặt nước để sang bên kia sông, cho nên gọi là bồ đề con vịt, là ví với cái bồ đề của các vị thanh văn tiểu thừa. Còn ở trong sách gọi là bồ đề con thỏ thì thầy đổi, mà nếu nói là con chó thì nó bơi được, nhưng mà nói con chó nghe nó tự hồ nó không lịch sự, người ta Việt Nam mình hay coi thường con chó, cho nên thầy có đổi là bồ đề con ngựa. Con ngựa nó biết bơi không?
Ngựa thầy bảo đổi là bồ đề con trâu.
Con trâu hả? Cái đấy là bởi vì thầy cứ đổi, cho nên mỗi hôm thầy quanh quanh không biết gọi là con gì. Nghĩa là cái loại bồ đề, cái loại cái con vật ấy nó có thể nó cũng qua được bờ bên kia, nhưng nó không đến nỗi hời hợt như con vịt, không phải chỉ có trên mặt nước, trên bồng bềnh ở trên mặt nước, mà nó cũng toàn thân nó thì chỉ có cái đầu thôi, chứ toàn thân của nó ấy cũng chìm ở dưới nước, tức là nó cũng biết được cái sức mạnh của cái dòng sông. Nè, thế là cái bồ đề thứ hai con gọi là bồ đề con gì?
Con trâu.
Con trâu hả? Con trâu mà mạnh thế mà bơi được à? Ồ hay gì? À, thế thì bây giờ gọi là bồ đề con trâu. Thầy chắc người ta dịch là con thỏ là bởi vì bên chắc Ấn Độ nó có một cái loài vật nào đó nó biết bơi cái kiểu ấy, chứ không giờ người ta dịch sai thì chứ ai mà lại con thỏ ở Việt Nam mình có bao giờ nó biết bơi đâu.
Hồi trước thì thầy nói là bồ đề con ngựa. Nhưng mà bữa là con ngựa nó làm sao á,
mình chưa dạy nó bơi, nên mình không quản.
À, con trâu ai cũng thấy.
Con bò, con trâu ai cũng thấy.
Thế thì ta lấy con trâu cho gọi. Thế thôi bây giờ ai cũng thấy con trâu nó biết bơi và hay gì nó nặng thế mà nó bơi được. Đấy. Thế thì có ba thứ bồ đề. Bồ đề con vịt, tức là nó từ bên này bơi được sang bên kia, nhưng mà hời hợt trên mặt nước, để ví với cái bồ đề, cái trí tuệ của các vị thánh thanh văn tiểu thừa. Còn bồ đề con trâu thì là nó cũng từ bên này nó qua được tới bờ bên kia, nhưng mà nó cũng chìm toàn thân ở dưới nước, chỉ ngóc cái đầu lên thôi. Thế cho nên gọi là bồ đề con trâu, chỉ ví với cái bồ đề của các bậc duyên giác, các ngài quán 12 nhân duyên, các ngài giác tỉnh được cái hư vọng của luân hồi, tức là các ngài biết được cái dòng sông. Còn thứ ba là bồ đề con voi. Con voi thì nó chẳng bơi, nó hai cái chân nó ở tận đáy nước, nó đi sang bờ bên kia, nó thả cái vòi nó lên quá trên mặt nước để nó thở, cho nên cái vòi nó dài. Vì vậy cho nên con voi nó đi tự, nó biết cái dòng sông, nó tận đáy dòng sông mà nó có sức mạnh. Thế thì cả ba cái con vật ấy nó cũng sang được tới bờ bên kia, cho nên mình dùng để làm thí dụ ba thứ bồ đề. Thì cái bồ đề con vịt, tức là bồ đề của các vị thanh văn, các vị tu giới luật và tứ niệm xứ, rồi các ngài chứng quả A-la-hán ra khỏi luân hồi. Thì tại sao lại ví các ngài là bồ đề con vịt nhỉ? Nó chỉ nó bồng bềnh ở trên mặt, nó có khả năng sang bờ bên kia, cho nên gọi là bồ đề. Nhưng chỉ bởi vì nó chỉ có hời hợt. Thế thì tại làm sao trì luật và tu tứ niệm xứ đó, có cái trí tuệ vô lậu chứng A-la-hán. Thế còn cái thứ ba, nó biết cái dòng sông ở tận đáy. Thế thì nghĩa là ba thứ trí tuệ đều là ba thứ trí tuệ giải thoát mới gọi là bồ đề. Chứ còn trí tuệ thường thì không gọi là bồ đề được. Chứ đây là trí tuệ giải thoát lên tới bờ kia, cho nên gọi là bồ đề.
Thì cái bồ đề thứ ba, bồ đề con voi vị cho ai?
Bồ Tát. À, các vị Bồ Tát. Thế thì cái bồ đề của con vịt ấy là bồ đề của các bậc chỉ tu giới luật, rồi ngồi quan quán chiếu soi, tu tứ niệm xứ, chỉ dùng cái sức, dùng hoàn toàn cái sức về trí tuệ mà qua bên bờ bên kia cũng chỉ dùng cái trí tuệ thôi. Còn cái bồ đề của các vị, của con trâu ấy, là thứ bồ đề của các vị, người ta, các vị tiểu thừa, các vị thanh văn là sợ khổ và tìm cái vui niết bàn, sợ cái khổ sanh tử, cho nên cầu cái vui niết bàn, cho nên vội vàng bồng bềnh qua tới bờ kia. Thế còn cái bồ đề của các vị duyên giác ấy, là các ngài do cái trí tuệ quan sát được cái sinh tử này ấy, là có 12 cái gọi là 12 cái gì, cái nhân và cái duyên. Do 12 cái nhân, nó có khi là nhân, có khi là duyên. 12 cái sự nghiệp, cái sự việc này nó làm nhân làm duyên cho nhau mà thành ra cái dây xích sanh tử. Cho nên các ngài mở được cái khóa sanh tử, mở được cái khoen, những cái khoen dây xích ấy mà các ngài thoát sanh tử. Cho nên những cái phần trí tuệ nó có thâm sâu hơn các vị chỉ tu tứ niệm xứ và chỉ nhờ giới luật và tứ niệm xứ mà giải thoát. Còn các ngài mở được cái vòng khóa ở cái rừng sinh tử, cho nên các ngài gọi là cái bồ đề của các ngài có cái phần thâm sâu hơn, nhưng mà cái quả vị thì cũng chỉ là a la hán và đem mình ra khỏi được cái sinh tử. Còn cái bồ đề con voi ấy, là các vị bồ tát, các ngài phải hiện thân vào đường sanh tử. Ở ngay trong sanh tử, các ngài quan sát 6 căn, 6 trần, 6 thức mê lạc, không để cho nó chi phối, mà các ngài vẫn ở trong sanh tử độ chúng sanh. Dùng ngay cái việc độ chúng sanh ấy làm cái nấc thang để thành tựu cái trí tuệ, để lên được lầu vô thượng giác mà thành trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ của các ngài nó thầm sâu. Cái ví mới bồ đề con voi là bởi vì các ngài chẳng những biết được chân đế mà lại có cả tục đế. Như các vị thanh văn duyên giác chỉ có chân đế mà không có tục đế. Chân đế, đế là gì nhỉ? Cái trí tuệ quyết định biết rõ được cái chân lý, tức là cái phần tánh bản giác của mình các ngài thấy thực rõ, nhưng mà các ngài không thấy được tục đế. Chỉ có trí tuệ Bồ Tát sống ở trong đường sanh tử thấy rõ được cái cuộc đời sanh tử. Thế gọi đế tức là trí tuệ quyết định, mà tục tức là cuộc đời thế tục, tất cả những sự việc của thế gian các ngài thấy rõ, biết nó là hư vọng. Cho nên các ngài dùng ngay những cái căn trần thức để độ cho chúng sanh, đưa cả mình và người khác lên bờ bên kia.
Còn các vị duyên giác là một vị trung thừa, còn các vị bồ tát là về đại thừa. Mà sao con thấy hai cái hai này cũng là a la hán mà không phân ra trung thừa với vị trung thừa?
Thì thầy vừa mới nói, bởi vì các vị thanh văn tiểu thừa thì cái động cơ nó thúc đẩy các ngài là ở cái chỗ sợ khổ sanh tử và tìm vui niết bàn. Đấy là cái trí tuệ của ngài chỉ ở cái chỗ đó. Còn các vị trung thừa là các vị quán 12 nhân duyên, tuy là cái quả vị cùng gọi là a la hán nhưng mà cái trí tuệ nó có khác nhau. Các vị trung thừa các ngài quán 12 nhân duyên, các ngài có cái trí tuệ mở được những cái động cơ nó khiến cho các ngài tu hành là trí tuệ, chứ không phải như các vị tiểu thừa là sợ khổ và cầu vui. Còn cái động cơ của các vị trung thừa là cầu trí tuệ. cầu trí tuệ, cho nên các ngài quan sát 12 nhân duyên và quan sát mà phát minh được cái phương pháp để cởi gỡ, tháo tung được cái dây xúc xích của 12 nhân duyên, tức là tháo tung được cái vô minh của sinh tử. Thế cho nên cái giá trị của các vị chuyên giác về phần trí tuệ cao hơn các vị tiểu thừa, nhưng kém các vị Bồ Tát, là không có cái việc trí tuệ ở cái việc độ sanh. Vào sanh tử đối đầu với tất cả các chúng sanh thì mới có cơ duyên mà rửa sạch những các cái tập khí từ lực kiếp. Cho nên các vị Bồ Tát cái trí tuệ của các ngài nó hơn hẳn lên, cho nên gọi là vô. Mà tới bởi vì khi mà vị là Bồ Tát, nhưng khi nào viên mãn thì gọi là vô thượng Bồ Đề. Cho nên các vị Bồ Tát cầu vô thượng Bồ Đề.